Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Pháp Âm của website phatpháp.ứngdụng.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn bài pháp thoại Nương tựa chính mình, do Đại Đức Giảng Sư Thích Phước Tiến giảng tại Chùa Giác Lâm, Hoa Kỳ. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, dạn sự kiết tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ni sư vị chủ chùa Giác Lâm, kính thưa toàn thể chư ni trong ban tổ chức, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Lời đầu tiên chúng tôi xin thành kính tri ân ni sư trụ trì và toàn thể chư ni cũng như nam nữ cư sĩ trong ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có điều buổi tiếp diện với toàn thể Phật tử tại chùa Giác Lâm này. Gửi lời cầu chúc sức khỏe đến tất cả các vị, nguyện cầu cho Phật gia hộ các vị thường an lạc. Chúc các vị một ngày cuối tuần thật sự an vui hạnh phúc. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thời gian không cho phép nhiều, cho nên tôi chỉ có thời gian của các vị ở đây là trên dưới 1.5 tiếng đồng hồ, và sau đó tôi sẽ qua một tiểu ban khác trong buổi chiều nay, thì tôi còn buổi giảng vào 7 giờ tối nay nữa. Thì vậy thì chúng ta sẽ trao đổi trong một thời gian cho phép. Và tôi buổi sáng này thì cũng chia sẻ với các vị tại chùa Linh Quang. Và Phật tử nào lưu động từ Linh Quang qua đây đông người ta lên mua Phật này là lưu động muốn hết luôn. Như là Phật xin cảm ơn các vị. Và với cái buổi chia sẻ này, tôi trước hết cũng xin chân thành cảm ơn hết tất cả các Phật tử nói chung tại vùng Pennsylvania này, và nói riêng thì tại xung quanh của vùng chùa Giác Lâm. Các vị đã trở về đông đủ nơi xứ lạ quê người, mà chúng ta có một cái số lượng người Phật tử như thế này là điều không phải dễ có. So với quê nhà, để có một buổi tu học như thế này là chuyện quá bình thường. Vì từ đầu trên xóm dưới chúng ta dường như ai cũng là Phật tử. Còn ở đây chúng ta muốn kiếm một nhà Phật tử thì hơi đỏ con mắt một chút. Đi xa vài trăm cây số, nhà chúng ta ở rải rác khắp nơi, mà vì tinh thần tu học của các vị và cái tình cảm của các vị dành cho chư tăng hay là dành cho chùa chúng ta rất là cao quý như vậy, chúng ta mới dành thời giờ quý báu trở về đây đông đủ như thế. Chúng tôi được biết rằng ở nơi xứ lạ quê người, chúng ta làm việc suốt, chúng ta không có thời gian cho chính chúng ta. Chúng ta chỉ có thời gian vào những dịp cuối tuần, có thể thứ bảy và chủ nhật, để lo cho gia đình, lo cho công việc. Nhưng mà ở hôm nay là những ngày cuối tuần, chúng ta lại dành thời gian đi tu học. Có nghĩa là chúng ta phải tết hết chuyện nhà lại, chúng ta bỏ qua chuyện cá nhân, mà chúng ta trở về chùa để tu học, để nghe pháp. Đây là các vị cũng thứ nhất là tâm bồ đề, thứ hai là chúng ta ý thức được cái việc học tu nó có giá trị như thế nào với chúng ta. Và vì vậy các vị trở về đây tu học như thế này là điều rất đáng quý. Mong các vị giữ cái truyền thống này và tinh thần này để tất cả chúng ta đều là những người con Phật để phụng trì chánh pháp và giúp cho tất cả mọi người được an vui lợi lạc. A Di Đà Phật. Xin thưa toàn thể các vị, tôi xin chia sẻ với các vị một đề tài vào buổi chiều nay, đó là đề tài nương tựa chính mình. làm luôn đi để nói nghẹn. Xin thưa các vị, khi nghe nói cái bài giảng nương tựa chính mình thì đa số các Phật tử truyền thống của chúng ta thì có cảm giác rất là ngờ ngợ. Bởi vì khi chúng ta học tu là chúng ta muốn nương tựa với Phật. Đầu tiên khi các vị đến chùa, các vị quy y là các vị nương tựa với ai? Nương tựa với Phật, với Pháp, với Tăng, các em. Khi quy y thì chúng ta nghe các thầy giảng là quy y là quy là quay về, y là nương tựa. Quy y là quay về nương tựa. Nương tựa với ai? Nương tựa với Phật, nương tựa với Pháp, nương tựa với Tăng. Thì đại khái cái câu quy y Phật là con về nương tựa Phật, hay là cái từ mà gọi là từ gốc của nó là con về nương tựa Bụt. Đây là ngài Hòa Thượng Nhất Hạnh chúng ta hay dùng. Ngài Nhất Hạnh dùng cái chữ Bụt là nó gần gũi với văn bản Pali, còn chúng ta tài chữ Phật thì đây là chúng ta gần văn bản của Hán Việt. Vì vậy cho nên là cái chữ Bụt thì nó gần với cái gốc hơn. Cho nên là sau khi Ngài Nhất Hạnh chúng ta sang phương Tây, Ngài dùng cái chữ Bụt thay cho cái từ quen thuộc của người Việt Nam chúng ta gọi là chữ Phật. Ngày xưa các cấp Việt Nam chúng ta hay chú âm cái chữ Bụt, có nghĩa là ông tiên. Đây là một chú âm rất là sai, rất là sai, cho nên là những cái chú tiên âm chú tích như vậy là đã bỏ rồi. Chúng ta phải biết chữ chữ Bụt nói cho đủ từ cái chữ nghĩa gốc là Buddha đó. Trung Hoa tiên âm là Phật Đà, dịch là giác giả. Còn khi chúng ta không cần tiên âm Phật Đà, chúng ta đọc trực tiếp qua chữ Buddha, hay là chúng ta đọc qua một cách gián tắt là chữ Bụt, và chúng ta cũng dịch là một bậc giác ngộ. Chúng ta đều phải hiểu được như vậy. Nhưng mà cái thói quen của người Việt Nam chúng ta dùng chữ Phật, chúng ta nghe màu nhiệm linh thiêng và gần gũi hơn. Dùng chữ Bụt chúng ta chưa có quen. Chứ thật ra từ gốc của nó là chữ Buddha đó, là địa chỉ cho Phật Đà. Như vậy thì con về nương tựa Phật hay là con về nương tựa Bụt, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Con về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết. Con về nương tựa Tăng là đoàn thể xuất gia nguyện sống một cuộc đời tỉnh thức. Như vậy thì ở đây đầu tiên mình tiếp cận với Phật giáo, ban đầu mình trở thành một người Phật tử, thì mình đều cảm thấy là mình là người nương tựa. Mình nương tựa với giáo lý của Đức Phật, nương tựa với Tăng. Nhưng với cái chủ đề mà tôi nói với các vị là nương tựa chính mình, nó có cái cảm giác dường như là hơi xa lạ với các vị. Nhưng các vị cũng cần phải tìm hiểu sâu về cái này để các vị không có cảm giác ngỡ ngàng. Chúng ta biết trước khi Đức Phật Niết Bàn, Đức Phật đều dạy lại các hàng đệ tử hãy lấy giới luật làm thầy. Và Đức Phật nói với các hàng đệ tử của mình là hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Đây là câu mà các vị từng nghe nói. Đức Phật chưa bao giờ Đức Phật nói là đi theo ta, mà Đức Phật nói với các hàng tỳ kheo cũng như những người cư sĩ Phật tử là hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Tức là tự mình thắp sáng cho chính mình đi, chứ không phải là thậm chí là không nhờ đuốc của người khác nữa. Hay là Đức Phật nói là hãy làm hòn đảo cho chính mình. Tức là mỗi một người hãy tự làm hòn đảo cho chính mình để mình nương tựa trong lúc giông bão tố. Cũng vậy, mình hãy làm hòn đảo tâm linh nơi chính mình để những lúc phiền não khổ đau đâm dây, mình có chỗ nương tựa chính mình. Nhưng mà cái xu hướng quan niệm cơ bản của những người Phật tử, khi chúng ta khổ đau, chúng ta nương ai? Chúng ta nương ai? Nương Phật. Lúc công ăn việc làm không ổn định, chúng ta vô chùa chúng ta cầu nguyện với Đức Phật. Lúc gia đình chúng ta có lục đục những việc không vui, chúng ta cũng đến cầu nguyện Phật. Hay là con cái chúng ta muốn thi cử mà lo lắng nó quá, chúng ta cũng vô chùa cầu nguyện với Đức Phật. Vậy thì chúng ta thấy trên cơ bản đa phần là người chúng ta nương tựa vào tất cả những cái hình tướng cơ sở của tự nhiên Phật giáo, là nói chung là về mặt tín ngưỡng chúng ta nương tựa như thế. Vậy thì khi mà nói đến nương tựa chính mình, các vị bị hụt hẫng liền. Các vị nghĩ khi các vị làm Phật tử để có Phật che chở chứ, đúng không? Chúng ta là người con Phật, cho nên chúng ta khổ vui, chúng ta cầu nguyện với Đức Phật để được Đức Phật che chở. Chúng ta là người Phật tử, chúng ta nương tựa với giáo pháp để chúng ta lấy đó làm cơ sở để cho sự tu học. Chúng ta là người Phật tử, chúng ta nương tựa với người xuất gia, là những người Phật tử và Phật tử xuất gia. Còn chúng ta Phật tử và Phật tử cư sĩ, chẳng phải ở đây là Phật tử chỉ chung cho các vị đâu. Những người xuất gia cũng là Phật tử, nhưng mà ở đây là chúng ta là người Phật tử xuất gia. Thì cái người cư sĩ Phật tử, tức là U Bà Tát hay U Bà Di đó, là nương tựa với những người xuất gia để mình muốn tu học. Mình có khổ vui gì mình cũng đến tâm sự nhờ chia sẻ. Điều đó về mặt tình là hoàn toàn đúng, hoàn toàn đúng, không có gì sai. Các vị nhớ ngày A Nan ngày xưa cũng đã từng có cảm giác này và từng nghĩ lại về điều này. Chúng ta thì cảm thấy rằng mình có Phật, có trời, có Tăng ni che chở rồi, khi cầu nguyện, khi mong ước là tốt rồi. Cho nên có gì cứ việc giao phán đó cho trời đất. Buồn vui gì đó thì nếu cần cái gì thì mua nải chuối thì nó tôi vô cúng thì cầu à, gửi về 5-10 đồng gì đó dành cho chùa ghi chỉ cầu à, và chúng ta cảm thấy rằng điều đó mua bảo hiểm cho các công ăn việc làm và mọi thứ sinh mạng gì đó bệnh tật quá à, mua bảo hiểm xã hội là mua bảo hiểm với Phật với chùa à, và như vậy cho nên cơ bản là chúng ta cảm thấy an tâm. Vậy thì ngày ăn ngày xưa ngày cũng vậy, về mặt cái thế gian ngày là em, tức là em bà con với Đức Phật, những hoàng thân quốc thích ngày ăn cũng thế. Cho nên khi đi xuất gia ngày có cảm giác rằng là anh mình là Đức Phật Thích Ca đã chứng đạo rồi, cho nên việc đó trước sau gì mình cũng hưởng thấy, cho nên ngày không có quá quan trọng về việc đó. Nhưng mà Kinh Lăng Nghiêm mới ghi lại một cái đoạn mà chúng ta cảm thấy rằng ngài A Nan rất là dễ thương. Khi mà bị cái nạn ma đang già thì các vị từng nghe quý thầy hay kể về cái đoạn mà ngài A Nan mà bị cái nạn ma đang già à, tức là bị mê hoặc bởi một cái người con gái xinh đẹp đó. Thì trong lúc đó, đó ngài A Nan bén chút là mất giới thể của mình. Khi mà được ngài Văn Thù Sư Lợi, tức là người mà được Đức Phật giao phó để đến để mà đọc thần chú Lăng Nghiêm để giải cứu ngài A Nan, tức là cái duyên khởi của kinh Lăng Nghiêm là như thế. Và A Nan lúc đó mới tỉnh hồn, mới quay trở về tinh xá, và khi gặp Đức Phật là ngồi khóc sướt mướt như vậy. Thì lúc khóc sướt mướt thì A Nan mới ngồi mà mới thương Đức Phật là như thế này, đó là con nghĩ con là em của Đức Phật, tức là em của Đức Thế Tôn. Cho nên con nghĩ giàu hèn cũng thể, chứ đâu mà có thể hôm nay mà cũng bị cái nạn ma đang già, suốt nữa là mất giới thể rồi. May là nhờ Đức Phật kêu ngài Văn Thù đến cứu. Và ngay lúc đó ngài A Nan mới giác ngộ ra rằng là ở đây Đức Phật là một bậc đạo sư, là một người hướng dẫn, còn đi hay không đó là việc của mọi người, chứ Đức Phật không có đi giùm. Và vì vậy A Nan mới bắt đầu nỗ lực tiến tu. Vậy thì chúng ta thấy rằng một cái người đa văn như A Nan ban đầu cũng cảm thấy rằng là mình rất an tâm khi có Đức Phật là người mà gọi là người anh, là người thầy của mình, là người đắc đạo, người giác ngộ. Vậy thì khi mà người Phật tử chúng ta cũng có cảm giác gần như vậy đó. Và vì vậy trên lộ trình tu hành, trong cái quá trình tu tập của chúng ta đó, chúng ta gắn với cái sự tín ngưỡng, cầu nguyện và ước mơ rất nhiều trong hành động của chúng ta. Nhưng mà xin thưa với các vị, cái điều đó có phải là một cái điều thật hay không? Về mặt tín ngưỡng tâm linh thì không có gì là sai cả. Nhưng mà trên nguyên tắc để gọi là giác ngộ tu hành lại là một vấn đề khác. Trên nguyên tắc cuộc đời, ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc. Đây là điều mà con người khác không ai có thể làm dùm cho mình được. Một cái lẽ thật là các vị ăn tôi có no. Ví dụ trưa này các vị ăn cơm chưa? Các vị ăn rồi nhưng mà tôi chưa ăn. Còn tôi ăn rất ít, chút xíu thôi. Nhưng mà các vị đâu ăn giùm tôi được. Tôi muốn no tôi phải làm gì? Tôi phải chạy xuống bếp tôi kiếm gì tôi ăn chứ, đúng không? Như vậy thì các vị ăn các vị no, và tôi ăn tôi no. Chỉ điều quan trọng nhất các vị thấy rằng tôi không biết nhà bếp đâu. Các vị nói à thầy nhà bếp đó đó à, thì các vị chỉ giùm tôi để tôi xuống dưới đó mà tôi cũng phải tự ăn. Vậy thì trên nguyên tắc này các vị thấy rằng Đức Phật lúc nào cũng thừa nhận với tất cả chúng ta là Ngài là bậc đạo sư, tức là ông thầy dẫn đường. Đức Phật chưa nói ta là thần thánh đầu ta để ta đưa các ngươi về niết bàn cực lạc, nên nhớ là như vậy. Mà Đức Phật chỉ nói là ta là bậc đạo sư, tức là người thầy dẫn đường, một ông thầy dẫn đường, và đi là mỗi chúng ta phải đi bằng tự đôi chân của chính mình. Chứ Đức Phật không có đi giùm, chúng ta phải tự đi. Cho nên các vị thấy khi chúng ta đọc kinh, chúng ta thấy ba câu cuối cùng để trước khi kết thúc mỗi cái thời khóa tụng kinh là gì? Ba đoạn cuối cùng, một là tự quy Phật, câu này làm các vị rất là ngỡ ngàng. Hai là tự quy Pháp, và ba là tự quy Tăng. Các vị nói lạ gì? Ngày xưa mình quy thôi, bây giờ tại sao có tự quy? Khi dùng chữ tự quy là một lời khuyên rất chân thành, con nên quay về với tánh giác của chính mình, con quay về với tự tánh từ bi và bình đẳng của chính mình, và cái câu cuối cùng là con nên quay về nương tựa với thanh tịnh hòa hợp của chính mình. Đây là tự quy Phật, tự quy Pháp và tự quy Tăng. Cho nên khi chúng ta đọc tới cái này, chúng ta cảm thấy ngỡ ngàng. Như vậy từ xưa giờ khi bắt đầu quy theo Phật Pháp, chúng ta đều nương tựa với hình tướng này là quy Phật nè. Ngày xưa chúng ta vô chúng ta quy, chúng ta được giải thích là quy Phật là nương tựa với những cái hình tướng của Đức Phật như thế này, bằng tượng xi măng, bằng tượng cốt thép rồi đó, bằng những hình thức của Đức Phật đó, hình ảnh đó chúng ta gọi là nương tựa với Phật. Rồi nương tựa với Pháp là nương tựa với những lời dạy của kinh điển. Rồi nương tựa với Tăng là những con người mà xuất gia như thế này. Bây giờ chúng ta phải nương tựa với chính cái Phật Pháp Tăng trong chúng ta. Cái này các vị mới hơi giật mình, bị chơi với. Cho nên tôi đã từng chia sẻ với các vị trong những cái đoạn mà giảng về quy y, tôi có nói cái câu quy Phật bất đọa địa ngục, quy Pháp bất đọa ngạ quỷ, quy Tăng bất đọa bàn sinh hay là xuất sinh. Ba cái câu này chúng ta phải nói một cách đầy đủ và phải hiểu một cách đúng, chứ còn bạn không làm cho người ta bị cái nghe là bị lạc ở chỗ này. Người ta cứ nghĩ quy Phật bất đọa địa ngục, cho nên sau khi quy Phật Pháp Tăng rồi à, ăn chơi thoải mái. Tại vì quy Phật bất đọa địa ngục này có là làm gì á, đâm heo thuốc chó không sao. À, quy Pháp bất đọa ngạ quỷ, có ích kỷ, có lừa đảo cũng sao. Quy Tăng bất đọa bàn sinh, có sát sinh năm châu hại vật gì đó, tất cả mọi thứ đều không sao, không có dai cả, sướng rồi. Đây là cái điều hiểu rất là sai lầm. Và nếu chúng ta dựa vào câu đó đó, nếu chúng ta quy Phật bất đọa địa ngục, quy Pháp bất đọa ngạ quỷ, quy Tăng bất đọa bàn sinh, thì cần gì phải tu nữa, cần gì phải tiến tu, cần gì phải làm lành, cần phải gì mà chuyển hóa tiền não, cần gì phải bố thí, cần gì phải ăn chay. Bởi vì sau khi quy rồi là xong rồi, hiểu cái ngữ nghĩa một cách máy móc vậy không đúng. Cái câu này phải được hiểu một cách rất là đầy đủ, có nghĩa là quy Phật, con nguyện suốt đời này con không để con đọa vào trong địa ngục. Con quy Pháp, con nỗ lực tấn tu để suốt đời này con không đọa vào trong ngạ quỷ. Con quy Tăng, con nỗ lực tiến tu để suốt đời này con không đọa vào lời súc sanh. Cái câu đó đủ, nó phải là như vậy. Còn câu nói tắt chúng ta trở thành tôn giáo, bởi vì tôn giáo mới hứa hẹn về điều đó. Theo ta đi không có đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, cái đó nghĩa đen. Một cái cách gọi là cô đồng như vậy, nó thuộc về dạng là tôn giáo học, thần thánh hóa trong các hành động của mình và trụ tượng đi về các cái vấn đề đó. Trong khi thật ra Đức Phật không có nói một cái cách mà đơn giản như vậy. Sở dĩ chúng ta quy Phật Pháp Tăng mà không đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh là nhờ chúng ta biết nương tựa tu học như thế để chúng ta thoát ra khỏi những cái tam đồ khổ này. Đây là cái ý mà Đức Phật cũng dạy chúng ta. Vậy nếu chúng ta dựa vào cái cách máy móc như vậy là chúng ta sẽ không có hiểu được cái gốc của Phật Pháp, và chúng ta sẽ buông trôi mình. Và vì vậy có những lúc chúng ta thắc mắc, cần gì phải tu học, cần gì phải nỗ lực, cần gì phải ăn chay, cần gì phải làm phước, cần gì phải chuyển hóa phiền não, vân vân. Nếu căn cứ cái lời như vậy là tôi đã xong rồi à, tôi vô buổi gì đó, tôi quy y này kia cái nọ đã xong rồi, trở thành Phật tử xong rồi, mọi thứ xong hết. Như vậy là một cái hiểu rất là lầm lạc. Cho nên người Phật tử chúng ta phải hiểu một cái điều này chắc thật như vậy. Nhưng mà nếu nói về lý chúng ta rất là khó. Kêu các vị tự quy để trở về với tánh giác của mình là các vị cảm thấy rằng cái này rất là mường tượng. Mình không biết phải làm sao quy Pháp trở về với cái thể tánh bình đẳng từ quy của mình. Mình thật ra nói mình cũng xác định được là như thế nào. Và quy Tăng trở về với sự thanh tịnh hòa hợp của nơi mình. Thật ra mà nói đó là những cái cách mượn dẫn chúng ta mang cái nghĩa là từ ngữ, về lý mang tính cách từ ngữ. Cho nên đúng nghĩa của cái việc đó thì chúng ta hiểu rằng lời Đức Phật dạy là hãy nương tựa với chính mình. Đây là cái điều duy nhất để chúng ta cảm thấy rằng nương giáo pháp là nương cái cách thức, nương với Phật để giữ vững niềm tin, nương là người trực tiếp hướng dẫn chúng ta. Những người này có trách nhiệm để hướng dẫn trên đời sống tu học tâm linh của toàn thể quý Phật tử, nhưng không thể chịu trách nhiệm tất cả những hành động của các Phật tử. Một vị tăng hay nói chung là Tam Bảo là một đối tượng để hướng dẫn cho các vị trên lộ trình tu học, nhưng không chịu trách nhiệm về tất cả những hành động còn lại của các vị. Ở điều này là các vị cần phải để ý như thế. Như vậy thì ở đây khi chúng ta nhận thức được sự tu học trong Phật giáo nó quan trọng như thế nào, thì chúng ta nhìn nhận lại vấn đề là đối với đạo Phật mà nhìn, cái chuyện tín ngưỡng đạo Phật cầu cúng của chúng ta có lỗi không? Đi chùa tụng kinh cầu nguyện cúng bái mọi thứ có lỗi không? Không, hoàn toàn không có lỗi. Thậm chí đó là một điều hết sức là bình thường và cơ bản nhất trong những người cư sĩ Phật tử tại gia. Cái việc đó nó không có lỗi, nhưng mà để gọi là các hiệu quả trong hành động đó, đó là lại là một cái vấn đề khác. Chúng ta có niềm tin về Tam Bảo, chúng ta có khổ vui gì đó, chúng ta lại chúng ta cầu, và hàng đêm chúng ta tụng kinh cũng có cái cầu an cầu siêu rồi này kia, tất cả những cái này chúng ta không có lỗi gì cả. Về mặt tín ngưỡng chúng ta thậm chí còn là một người Phật tử ngoan đạo nữa. Chúng ta ngoan đạo cho nên chúng ta mới có lòng tin như vậy. Cho nên ở chùa nhiều khi nhìn thấy các Phật tử rất là dễ thương. Có người sao thời kinh rồi quỳ không biết từ cầu cái gì đó, lâm râm quỳ hoài nữa đó, cả chục phút nhẹ, 15 phút quỳ lại nè, cái hít hà vuốt đầu lên vuốt đầu xuống, nhiều khi thấy thương lắm các vị. Mấy hành động đó tôi không nói, nhưng mà tôi nghĩ chắc là người này nhiều khổ đau lắm. Trong cảm giác khi tôi nhìn người đó, tôi không cảm giác là người này đang an lạc để đối diện trước Đức Phật, mà người này rất nhiều khổ đau, rất nhiều lo lắng và buồn phiền. Cho nên đó, tôi thấy là người nào đa phần ở chùa lưu lại lâu ở trên điện Phật mà lại nhiều, tôi nghĩ người đó nhiều khổ đau. Cho nên mai này ai lụi củi sắp giỏ về sau đó không phải là tinh tấn đâu, mà người đó có nặng nề phiền não hơn người khác, cho nên đi chậm. Ta tụng kinh xong ta sắp giỏ ta về, còn mình tụng kinh xong mình sắp giỏ hết bàn này lại tới bàn kia lại. Cái điều này không phải giỏi gì đâu, mà nhiều phiền não quá. Có thể nhà ông chồng có vấn đề đó, hoặc là công ăn việc làm có lý do gì đó, nó suôn sẻ gì đó, cho nên là cứ bò lớn hết bàn này tới bàn kia. Tôi đã tôn trọng điều đó. Những Phật tử như vậy, tôi lỡ tôi đi trên chánh điện, trong những lúc đó tôi đi rất nhẹ nhàng, và thậm chí tôi tránh đường nữa, tôi phải tìm một lối khác để cho tôi, cho cái người đó trọn vẹn để thành tâm trước Đức Phật, để làm cái điều mà họ có lòng tin. Cho nên trên cơ bản về niềm tin không xấu cũng không sai đối với một người theo Phật giáo, nhưng mà để dựa vào cái đó để quyết định cho sự thành bại được mất của chúng ta, đây là chưa đủ. Đây là một cái điều mà chúng ta còn phải xét lại. Cho nên ở đây tất cả chúng ta đều hiểu rằng mọi sự thành bại được mất nó rất quan trọng ở nơi hành động của chúng ta. Tùy vào phước báo của mỗi con người, tùy vào sự khéo léo tu tập của mỗi con người mà cuộc đời chúng ta nó có những cái hoàn cảnh khác nhau mà không phải do chúng ta muốn. Cơ bản nhất là con người ai cũng muốn mình hạnh phúc, ai cũng muốn mình giàu có, ai cũng muốn mình con ngoan trò giỏi, ai cũng muốn gia đình mình được bình an, ai cũng muốn mình khỏe mạnh không bệnh tật. Đây là một ước muốn rất là bình thường của con người. Trên đời này mà làm con người ai không muốn điều đó, đó là chở vô bệnh viện điên rồi, khùng nó không có muốn cái đó đó. Chứ còn trên cơ bản khác mà muốn cái đó là ai cũng muốn. Nhưng mà để được hay không, đây là một vấn đề khác. Vì vậy cái người tu học của chúng ta hiểu rất rõ, giống như hồi sáng tôi nói ở bên chùa Linh Quang với các vị, khi chúng ta học hiểu về lời Phật dạy, chúng ta tỏ sáng tất cả mọi điều, và điều còn lại là chúng ta nên làm gì, vậy thôi. Và khi nào chúng ta thấy rằng các cái việc chúng ta trở ngại, thì ở đó chúng ta cũng đừng phải là khủng hoảng lo lắng mà chúng ta đi lo lót Phật ngay giờ lúc đó. Nó phải là như vậy. Mà đây chúng ta gieo những nhân tố nào để giải quyết các vấn đề này. Cho nên người Phật tử cần phải học và tu là chỗ đó. Mấy chục năm trước chúng ta không có cơ hội để nghe Phật pháp nhiều,
không có nhiều băng đĩa để nghe, không có sách vở nhiều để đọc. Vì vậy chúng ta dành những cái tín ngưỡng cho Đức Phật, và chúng ta chịu đựng tất cả những áp lực khổ vui. Bây giờ chúng ta có cơ hội nghe pháp, có cơ hội học tu, có sách vở để đọc, có băng đĩa để nghe, thậm chí không đi chùa được, ở nhà lên mạng chúng ta vẫn có cơ hội nghe pháp được. Thì đó là những liệu pháp, là những bài, là những cái cách thức để người Phật tử chúng ta thực hiện và chọn con đường cho chúng ta đi. Khi hiểu rồi chúng ta có quyền tự do trong việc chọn lựa đó. Cho nên người Phật tử hiểu rất rõ thì cái vấn đề khổ vui của chúng ta nó sẽ bớt đi cái áp lực hơn. Còn chúng ta mơ màng, chúng ta hoảng, chúng ta tưởng tượng về hạnh phúc khổ vui thì cái này nó làm chúng ta khổ đau hơn. Nếu các vị Phật tử có học tu, mọi việc thành bại được mất về mặt khổ đau và khủng hoảng nó phải giảm hơn rất nhiều với người bình thường. Còn ở đây một người Phật tử mà như người bình thường thì cái sự tu tập chúng ta chưa có kết quả. Cho nên trước khi sang Mỹ, tôi có nghe một cô Phật tử tại ở Mỹ điện về Việt Nam, mà trong điện thoại nghe tiếng là khóc rồi. Mà cô này lớn rồi, 60 mấy, gần 70. Thì khi nghe điện thoại rồi nói thầy rồi nhớ con không, tôi nói trời ơi biết ai đâu nhớ. Nhiều quá tự nhiên hỏi nhớ con không. Thì cô mới nói là cô là người nào đó vậy vậy đó. À thì nói vậy hay vậy. Khi mà điện rồi khóc, tôi nói cái gì mà khóc lóc dữ vậy. Thì cô mới nói là đêm hồi hôm chồng cô mới vừa bị gọi là bị xỉu, và khi chở vào bệnh viện mới phát hiện được ra là bất tỉnh. Thì chở vào là khi xét nghiệm biết ra rằng là ông chồng đang bị ung thư máu. Mà hàng ngày hai vợ chồng là tu tập rất là tốt, cũng ăn chay, cũng tu tập, tại vì được tuổi già rồi. Và bây giờ á bị khủng hoảng tâm lý, không biết phải giải quyết cách nào. Thì lúc đó lời đầu tiên tôi trả lời, tôi nói một câu: lúc cần tu thì không tu, mà lúc không cần tu lại tu cho cố. Cái này tôi nói một cái câu đầu tiên để tôi trấn an cổ. Tại sao các vị là người tu tập, vậy hàng ngày các vị tu tập để làm gì? Vậy sao tới các vấn đề này các vị không có một cái sự tỉnh táo để giải quyết cho nó một cách hợp tình hợp lý, tại sao lại là buông trôi và khủng hoảng như thế? Vậy hàng ngày các vị tu tập không có ý nghĩa gì hết sao? Các vị tu tập không phải để cầu cho điều đó đừng xảy ra với đời người. Cái chuyện sắp già bệnh chết là một quy luật rồi, cái điều đó mai có thể thay đổi được tùy mức độ của nghiệp duyên của mỗi con người. Nó có những cái chiêu cảm khác nhau, còn trên nguyên tắc nó là như vậy. Thì bây giờ hằng ngày tu tập thì có thành bại được mất sanh già bệnh chết, đó là quy luật. Thì làm sao chúng ta phải biết cách để giải quyết các vấn đề này? Như vậy thì khi vấn đề cần thiết tu tập thì các vị lại không tu, còn hằng ngày thì các vị lại tu. Như vậy hằng ngày tu chưa đủ cái lực để giúp chúng ta có thể hiểu được vấn đề, hoặc có thể chúng ta tu chỉ bằng niềm tin. Vì tu bằng niềm tin cho nên bị khủng hoảng tâm lý. Ví dụ bây giờ cái việc đó xảy ra, chồng bị ung thư máu gì đó, thì bây giờ điều quan trọng nhất là rất rõ khi chồng mình bị như vậy, còn lại mình phải làm gì. Bây giờ một chân kia què thì còn chân này nó có co cò cò được chứ. Bây giờ tại chân kia què cái lo lắng quá, chân nảy sủi luôn rồi, làm sao đi. Thì bây giờ ông chồng như thế thì ngoài cái việc mà dành thời giờ tụng kinh lễ Phật để hồi hướng, để cầu nguyện gì cho chồng bằng niềm tin, thì còn lại đủ tỉnh táo để có thể giúp chồng trong việc điều trị bệnh một cách tốt nhất. Đúng ra khi cô điện thoại cho thầy, cô phải nói: thầy à, trong trường hợp này con cần phải làm gì tốt hơn cho chồng, chứ không phải là không biết làm gì rồi quýnh quáng khóc rồi không biết cái gì quơ đại. Nó không phải là cái đó, phải rất tỉnh táo sáng suốt. Thì chính cái sáng suốt đó mới giúp tốt hơn được cho chồng, từ mặt tâm linh cho đến thực tế. Như vậy nhờ tu hành chúng ta quán chiếu được, tới nơi tới chốn chúng ta mới làm tỉnh được những cái điều như thế. Chứ đâu phải là hàng ngày chúng ta khóa cho Đức Phật để đừng có điều đó xảy ra với chúng ta. Nó không phải là như vậy. Cái điều gì cũng có thể xảy ra trong cuộc đời với bất cứ một ai, đó là chuyện rất là bình thường. Người Phật tử cần phải hiểu rất rõ. Các vị có thể tìm lại nghe một bài giảng tôi giảng cũng tại Mỹ năm 2008. Đó là bài giảng tập sống đời thích nghi. Tôi đã chia sẻ với các vị rất nhiều cái ý trong đó. Vậy khi chúng ta đến chùa học tu theo Phật pháp, trong một cái thời chúng ta thấy rằng những cái bài kinh để cầu an cầu siêu và thiết lập lên những cái loại kinh như thế, và có một quan niệm về kinh chết kinh sống, điều này nó không phù hợp với Phật giáo. Trong cái vấn đề tín ngưỡng thì cứ để, cứ làm theo nghi thức chơi vậy đó, chứ học nghĩa cái đó không có kinh nào chết và không kinh nào sống đó. Nhưng mà kinh cầu an có nghĩa là tụng cho tất cả những người sắp chết được sống, còn kinh cầu siêu là chỉ cho tất cả những người chết được về cực lạc, hoặc là người đang sống muốn chết lại đây tôi tụng kỳ siêu cho chết. Nếu giá trị của kỳ an kỳ siêu thực nghĩa nó là như vậy, muốn chết lại đây tôi tụng kinh kỳ siêu chết liền đó, nó thực nghĩa là như vậy, đúng không? Còn muốn kỳ an sắp chết rồi đem lại đây tôi tụng kỳ an cho sống, cái đó nó mang cái nghĩa như thế là không có phải gì cả. Thật ra kinh của Đức Phật không kinh nào kỳ an, không kinh nào kỳ siêu chân trời. Tự thân của kinh điển của Đức Phật là tiêu giúp cho chúng ta cái cách lợi lạc. Còn chúng ta phân loại theo cái dạng đó là thuộc về dạng trong vấn đề tín ngưỡng mà thôi. Trong nghi lễ nó lệ thuộc rất lớn vào việc tín ngưỡng. Chứ thật ra Đức Phật ngày xưa thuyết kinh không phải thuyết kinh để cho chết sống. Các vị nên nhớ là như vậy. Ai cười hấp dẫn nè. Xin thưa các vị, cái việc mà kỳ siêu thời kỳ Đức Phật có không? Thời kỳ của Đức Phật không có đi tụng kinh kỳ siêu, cũng không phải đợi ta chết rồi sắp kinh đến tụng, không có. Ý nghĩa của Đức Phật là Đức Phật độ sinh trong cái độ tử, chúng ta phải hiểu rất rõ. Nhưng mà không biết thời gian qua lý do gì đó mà nó lại biến cho tất cả chúng ta có cảm giác rằng là tu là để đi tụng đám ma cho các vị, cho nên nơi nào có thầy tu nơi đó có người chết. Chúng ta cứ nghĩ là như vậy và biến cho người khác cứ nhìn một cách béo mó. Thật ra mà nói cái việc mà đi đám tốt và xấu, tốt và xấu, tốt. Một thầy tu đi đám là điều tốt, quần chúng Phật tử có hữu sự, có lâm nàng, chư tăng chư ni, những người xuất gia đến chia sẻ tận tình để giúp an tâm thêm cho họ, điều này cái tình rất là lớn, quý báu lắm, đừng làm biến chất cái này. Nhưng điều quan trọng nhất là cái việc đó đó nó có giá trị ở đâu? Cả đời người này không có tu học, bây giờ thôi người này chết rồi thì thôi cũng tùy phương tiện, lúc sanh đổ được thôi độ tử bằng tín ngưỡng. Nhưng mà cái điều độ tử mang cái nghĩa phương tiện để mượn người chết để độ người sống. Cái gia đình này chưa có đi chùa bây giờ, nhân cái việc hữu sự này tăng ni đến tụng kinh, đem lời pháp đến, gây cái tình với mọi người, sau này họ về chùa tu học. Cái đó là cái mà phương tiện để đưa đạo vào đời, hay chẳng có sao. Nhưng mà nếu chúng ta cứ xác định được rằng là người này chết phải cứ để đó tôi yên tâm đi, tôi tụng ba biến kinh Di Đà Địa Tạng gì đó là người này giảng sanh Tây Phương cực nhọc liền, cái cực lạ chứ. Xin thưa các vị, nếu chúng ta có quan niệm như vậy là không hợp, không đúng nha. Nên nhớ là như vậy. Cho nên cái thời kỳ của Đức Phật á, cái người đi hộ niệm là hộ niệm trước khi chết, chứ còn sau khi chết rồi cái người, nói chung là tập tục của Ấn Độ người ta không quan trọng về cái chết, và cả Đức Phật cũng không quan trọng sau khi chết, mà Đức Phật quan trọng là người đó trước khi chết thôi. Cho nên đa phần thánh đệ tử của Đức Phật đi hộ niệm, thậm chí kể cả như các cô độc trước khi lâm chung, trong cái cơ thể bệnh tật đau đớn, Xá Lợi Phất là người cùng với các vị trong tăng đoàn đích thân đi đến hộ niệm cho các cô độc, giảng về bài vô thường, giảng về vấn đề giả tạm của thân xác để một con người bình an để ra đi. Đây là điều cần thiết, chứ không phải mang cái nghĩa là ở đó mà nhờ những cái biến kinh này mà để đưa người đó về Tây Phương. Đây là rất là tín ngưỡng mai mốc á. Cái giá trị nó như thế nào tôi sẽ chia sẻ với các vị trong cái góc độ này. Hình như là những cái bài giảng về tịnh độ tôi giảng với các vị cũng rất là nhiều rồi. Vì vậy cho nên là ngày xưa Đức Phật không có tụng kinh kỳ siêu, mà phần lớn là đem những lời Phật dạy về chân lý để hộ niệm, Và hồi đó không phải là những cái kinh sách được nhìn để đọc như thế này, mà bằng những cái nhớ về lời Phật giảng thuyết để tuyên thuyết lại cho những người nghe, xem như là hộ niệm đọc kinh như thế. Và những chúng sinh hay là những người có tu tập nghe như vậy ra đây rất là an lành. Vậy thì chúng ta thấy cái điều gì? Cái giá trị thực của đạo Phật là độ sinh chứ không có độ tử. Những con người còn sống như thế này đây mà nói nó khô cùng cổ, nó chưa giác ngộ được, nó chết nó làm cô hồn rồi, biết đâu nó làm chuyện gì, làm sao nói nó nghe và nói chuyển hóa thế nào. Cho nên điều quan trọng nhất, người sống chuyển hóa còn được đây, chuyển hóa người chết cô hồn. Cho nên chúng ta phải hiểu rất rõ là cơ bản nhất là làm sao giúp cho người ta tiếp cận với đạo Phật, hiểu được đạo Phật để người ta tự tu. Người ta phải giải quyết cái vấn đề sinh tử của chính người ta, chứ không phải là do người khác giải quyết sinh tử giùm. Một chư tăng chư ni, một cư sĩ không có khả năng để làm điều đó. Cho nên có những người mà gọi là chung trong ban hộ niệm đó, lạm dụng quá đáng về chuyện này. Dù hộ niệm là một điều tốt, nó cũng giống như mấy thầy đi cầu an cầu siêu vậy đó, đi giúp đỡ người là điều tốt. Nhưng mà lạm dụng cái hành động đó, đó để cho rằng là hộ niệm như vậy để người ta được siêu sanh tịnh độ, cho dù người ta không có tu hành gì cả. Niệm độ, niệm Phật 5 tiếng, 7 tiếng, 10 tiếng gì đó, rồi cuối cùng mà vỗ tay giảng sanh rồi, các vị giỏi không Phật? Các vị làm những cái chuyện gọi là thần thánh quá về cái việc của mình một cách quá đà. Trong khi Đức Phật ngày xưa, Đức Phật là một con người thanh tịnh, cao khiết, có đầy đủ các phúc báo và trí tuệ như vậy, Đức Phật không làm được điều đó. Và nếu điều đó làm được như vậy, Đức Phật kêu cả nhà ăn chơi đi, kêu đi tu chứ. Ví dụ như kinh thành Ca Tỳ La Vệ, ở nhà ăn chơi đi, ta thành Phật được rồi, mai này ai chết kêu ta đưa về Tây Phương, sướng không? Đức Phật phải làm được, Đức Phật phải làm từ cái thời đó của Ngài và thân bằng quyến thuộc của Ngài chứ. Tại sao Ngài không làm được mà một phàm phu đầy mê muội tham sân si ích kỷ, đâm thật kém như vậy, đủ sức để đưa cho người đó giảng sanh cực lạc, quan đường. Một hành động tốt thì có tốt, nhưng mà không có lạm dụng bậy bạ như vậy để cho người ta tưởng tượng và thổi phồng lên để lôi kéo những người mê tín, biến đạo Phật lên trở thành biến chất và tà kiến trong cái vấn đề đó. Cho nên trong cái quan niệm và gọi là tha lực của Tịnh Độ Tông là cái điều đó để giúp cho chúng ta thêm cái năng lực và niềm tin trên cái lộ trình tu học. Tôi đã trả lời một câu ở tại Santa Ana, vùng Nam Cali năm 2008, khi hỏi về vấn đề mà niệm Phật để giảng sanh, đó là khi mà Đức Phật Di Đà không đến tiếp dẫn hay là thầy cái kia thì sao, hoặc là Đức Phật Di Đà đến tiếp dẫn thì vấn đề tha lực và tự lực thế nào. Tôi nói rằng á, cái bản sanh là có nhân tố bản sanh nó tự bản. Đức Phật Di Đà cũng là chiêu cảm công đức của những người tu tập. Nếu có cái nhân tố bản sanh chúng ta tự bản, thậm chí không có Đức Phật Di Đà chúng ta cũng vẫn bản. Cho nên ở đây, khi niệm Phật công đức đủ chín mùi, chúng ta đủ để giảng sanh, vì chúng ta gieo nhân tịnh độ, dứt phát phải về tịnh độ. Đây là tu theo nhân quả rất là rõ ràng. Tu theo dạng gọi là quan điểm về tịnh độ mang cái nghĩa là tái sanh. Thay vì chúng ta tái sanh cõi trời, chúng ta tu năm giới tái sanh cõi người, chúng ta tu tịnh độ thì tái sanh dễ về đất Phật, đó là chuyện hết sức bình thường. Cho nên không đem cái chuyện giảng sanh và niết bàn đi ra so sánh được. Giảng sanh không thể so sánh với niết bàn. Giảng sanh là còn tương đối trong nhân quả thiện ác. Niết bàn là con người đã chấm dứt hoàn toàn các nhân tố thiện ác đó rồi. Cho nên đừng có lấy một cách là so sánh cập kiển như vậy. Cố mình là nắng gọn, các cố mà đưa lên, cố mà dĩ thiết để gồng mình để chứng tỏ rằng niết bàn và giảng sanh cho nó giống nhau. Làm sao được? Một cái không còn thiện ác, một cái nằm trong cái tương đối của phước báo hữu lậu, thì làm sao mà đi so sánh được về cái điều đó? Cho nên ở đây người tu học Phật phải hiểu rất rõ về điều này. Chúng ta không có mơ hồ. Cho nên người học tu theo Phật hiểu rất rõ con đường của Phật dạy. Và vì vậy chúng ta là những người Phật tử phải cảm thấy rằng là nương tựa Phật Pháp là để nương cái những cái lời dạy đó để tự mình khích lệ mình cần phải tu cái gì. Giống như tất cả những cái bữa ăn đã được dọn sẵn thì điều quan trọng nhất là mình phải ăn, chứ không phải người khác ăn giùm. Không ai ăn giùm để chúng ta no cả. Vì vậy những cái nghiệp trước chúng ta đã tạo thì chúng ta dai chúng ta phải trả, không có cách khác. Nếu chúng ta muốn bớt đi trả thì chúng ta đừng dai, vậy thôi. Cho nên việc trong cuộc đời nó rất là sòng phẳng rõ ràng. Người tu học theo Phật phải ý thức được rất rõ điều này để từng bước hoàn thiện chúng ta, để hạn chế tất cả những hành động sai lầm càng nhiều càng tốt. Còn quy luật này chuyển hóa tới đâu chúng ta được tới đó, còn nghiệp nào tới đâu đang dây chúng ta chịu tới đó. Trong tiểu kinh phân biệt nghiệp, Đức Phật cũng đã từng dạy chúng ta, chúng ta là kẻ thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc. Chúng ta là từ chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Như vậy ở đây chúng ta là nhân của nghiệp, thì chúng ta tạo nghiệp ác thì chúng ta phải đi nẻo ác, mà chúng ta tạo nghiệp lành chúng ta đi nẻo lành. Đức Phật chỉ là người phân tích cho chúng ta lành là sao, ác là sao, và làm sao để đến cái con đường lành, và làm sao rơi vào trong nẻo ác. Đức Phật chỉ phân tích cho chúng ta tới đó thôi. Và chúng ta phải tự nỗ lực đi bằng đôi chân và thực hiện của chính cái bản lĩnh của chính mình. Vì vậy cho nên các vị thấy rằng cái việc ra đi của chúng ta là ra đi với nghiệp lực. Chúng ta không ra đi với tất cả mọi cái sự sản trong cuộc đời, mà chúng ta phải ra đi bằng con đường của nghiệp báo tái sinh. Nhân tố chúng ta đã đọa vào trong địa ngục thì cũng không có một ai cầu xin cho chúng ta để có thể thoát ra khỏi điều đó cả. Và nếu chúng ta có đầy đủ nhân tố để tái sinh vào cảnh giới an lành thì cũng dầu có thân xác chúng ta có bỏ đi đâu chăng nữa, chúng ta cũng không có rơi vào trong những cái nẻo xấu được đâu. Đây là một điều mà chúng ta nhớ một lần Mahanam hỏi Đức Phật. Chắc là chúng ta biết Mahanam là em cùng cha khác mẹ của Đức Phật, và sau này Mahanam là người kế vị cai hoàng. Xin thưa các vị, Mahanam là một người cư sĩ Phật tử, làm vua nhưng mà sống rất là đạo đức, và đem chánh pháp của Đức Phật cai trị dân. Một ngày đó Mahanam tâm sự với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trong cuộc đời con tu tập, con làm phước báo, con làm tất cả các việc lành, giúp mọi người tu hành, chăn dân trị nước theo con đường Phật dạy. Vậy nếu con chết bất đắc kỳ tử, con bị voi hút chết, con bị rơi từ trên núi cao xuống chết, con bị đá đè chết, con bị rắn độc cắn chết, tất cả những cái chết bất đắc kỳ tử như vậy, con sẽ tái sinh vào đâu? Đức Phật nói rất rõ: Này Mahanam, hàng ngày nếu ông trồng cái cây nó ngã về phương bắc thì khi cưa nó đổ về hướng nào? Đổ về hướng bắc. Và đông tây nam còn lại, Đức Phật cho ví dụ, Mahanam trả lời hết trên đông tây nam như thế. Thì Đức Phật nói cũng thế, hàng ngày ông tạo nghiệp lành nghiệp dữ, đó ông đã định hướng cho con đường đi của ông. Cho dù chết bất đắc kỳ tử thì tất cả những nhân tố lành dữ này nó sẽ đưa ông đến một môi trường tái sinh tương đương. Như vậy không ai can thiệp vào trong việc đó của ta được. Nếu chúng ta đầy đủ nghiệp lành thì không ai có thể trù chúng ta, có thể đọa vào đường xấu được. Mà chúng ta có nghiệp ác cũng không có ai cầu chúng ta để mà thay đổi được cái ác nghiệp đó được. Những hành động thiện ác của những người thân mà chúng ta làm trong cái quá trình để gọi là cúng cầu này kia cái đó đó, không phải là vô dụng. Nó có tác dụng, nhưng mà tác dụng mang cái nghĩa là một trợ duyên. Cái chánh nhân là điều quan trọng, trợ duyên là cái phụ thuộc. Kinh Địa Tạng cho chúng ta được một cái niềm hy vọng trong hành động này là bảy phần công đức người thân mình tạo, người quá cố hưởng được một phần. Đây là cái việc cho chúng ta có một cái niềm tin hy vọng là hành động này vẫn là có một chút ít gì đó giúp cho tiến trình tái sinh của người thân. Nhưng các vị nhớ kỹ, trên căn bản nếu chúng ta muốn làm được lợi lạc thì cái gì liên quan đến người ra đi đó mà chúng ta để đem ban tặng bố thí cúng dường hồi hướng thì cái khả năng của người quá cố đó thọ hưởng tương đối cao hơn. Cho nên đa phần mà những cái người thân các vị qua đời hay hỏi tôi về việc đó, tôi nói là những cái gì mà liên hệ đến vấn đề đồ đạc này kia cái nọ đừng có bỏ theo nhiều, nó cũng cháy, nó cũng theo đất, nó cũng theo tan rã hết, không có giá trị. Điều quan trọng nhất hãy lấy những cái đó làm sạch lại và chúng ta ban tặng người nghèo hồi hướng cho người thân, nó có giá trị hơn. là một lễ cai tăng nếu cái gì liên hệ đến những cái người quá cố để hồi hướng, tương đối người quá cố hưởng được tốt hơn. Hơn là chúng ta bỏ, chính bản thân mình bỏ ra quá nhiều, cái giá trị nó sẽ không cao. Cái tác dụng nó là như vậy. Vì vậy khi chúng Phật pháp rồi, điều quan trọng nhất tạo điều kiện khích lệ cho người thân chúng ta tu hành, hơn là vấn đề là đợi khi chết thì chúng ta làm gì. Cho nên những người Phật tử có gia đình là ông bà cha mẹ, là những người có tuổi tác, khi đã ở một độ tuổi nào rồi, đừng để cho người thân mình phải vướng đi vướng mắc với cái nghiệp lực hay là những cái ác nghiệp quá nhiều. Có những người không tạo điều kiện cho người thân chúng ta tu tập trong những tuổi xế chiều, cả đời tạo nghiệp để có được có mặt của chúng ta, rồi bây giờ đến khi mà già xế chiều cũng không lo được cho mình, con cái cảo hoặc là hạn chế tối đa, hoặc thậm chí cỡ tuổi đó mà phải bắt làm những cái việc nghiệp chướng vân vân. Ở các nhà Việt Nam tôi thấy có những người lớn tuổi rồi đi ăn đi nhậu về, má mình sắp mấy 70 tuổi không cho tu hành gì trơn trọi, mua vịt mua gà thấy đẹp đó má làm cho con nhậu vân vân, rồi gì cũng thương con gì cái gì đó, cuối cùng cũng tự bản thân sắp đi làm thấy rất là đau, rất là đau khổ cho những cái người mà có cái hoàn cảnh như vậy. Chừng ấy rồi mà không có được rảnh ra để tu tập nữa, nghiệp chướng cả đời chưa được giải quyết, bây giờ những cái năm tháng cuối đời rồi cũng vẫn là như vậy, các con cũng tấn hết tất cả những cái hành động cho người thân của mình. À, bởi vì cái đó thuộc về dạng mù quáng bất thể chết mà không có hiểu, không có ý thức gì những cái việc đó cả. Cho nên là người Phật tử có người thân thì chúng ta biết như vậy để tạo mọi điều kiện tốt nhất cho người thân mình, phải có một thời gian tối thiểu để tu học. Đây là cái nhiệm vụ của chúng ta, những người trước đã một đời đã trải đường cho chúng ta, bây giờ chúng ta lớn lên rồi phải tự gánh vác đời mình để hạn chế tối đa cho cha mẹ có thời gian tu học chứ. Và điều đó chúng ta cũng phải dạy lại thế hệ con cái của chúng ta, để mai này khi mọi việc con cái ổn định rồi thì con cái cũng phải tự gánh vác mình để cho cha mẹ rảnh thời gian tu học chứ. Đó là chúng ta thay nhau để mà tạo một cái thiện duyên lành cho chúng ta. Bởi vì chỉ có chúng ta mới tạo được con đường đi cho chúng ta. Tất cả những sự sản chúng ta sống ra trong cuộc đời, nhà cửa, nhà lầu, xe hơi, tất cả mọi thứ phương tiện đó, cái gì theo được chúng ta? Tất cả mọi thứ không cái gì theo được chúng ta cả. Cho nên các vị nhớ cái câu chuyện mà từng cảnh báo chúng ta là câu chuyện bốn bà vợ không? Nghe câu chuyện này để chúng ta cảm thấy đó là một điều rất là thật. Mượn cái hình ảnh của câu chuyện cưới vợ để mà nói lên vấn đề là tiền tài, tự sản, nghiệp lực trong cuộc đời giống cái gì cả. Câu chuyện nói về một cái ông này, một ông trưởng giả giàu có bốn bà vợ. Cái bà vợ đầu tiên của ổng là bà vợ ổng thương yêu nhất. Ổng săn sóc quạt lạnh ấp nồng tất cả mọi thứ, cái gì tốt đẹp nhất, ngon nhất, bổ nhất, tươi vui nhất, ổng đều lo cho bà vợ này. Bà vợ thứ hai đó là bà vợ mà ổng cũng thương yêu, cũng gần như thế, cũng quan tâm chăm sóc, cũng cất giữ kỹ càng, không có cho ai đụng tới. Bà vợ thứ ba đó thì cũng tương đối thôi, cũng có vui có buồn, có được có mất, có hạnh phúc có khổ đau mọi thứ. Còn bà vợ thứ tư là bà vợ đó ông quan tâm tới, không cần biết tới. Rồi đến một ngày ông già và bệnh nặng rồi sắp chết, ông mới kêu bốn bà vợ đó, ông hỏi cái bà vợ đầu tiên: này em, bây giờ thì anh sắp chết rồi, cả đời anh lo cho em tất cả mọi thứ, cái gì em cần thiết nhất này kia kia nọ, ăn uống ngủ nghỉ hoặc làm đắp nồng anh lo cho em nhất, bây giờ anh sắp ra đi rồi, em có chịu theo anh không? Thì bà vợ đầu tiên mới nói rằng: thì mặc dầu tôi cũng biết trong đời anh thương yêu tôi, anh lo săn sóc tất cả mọi thứ cho tôi, nhưng mà thật sự anh có đi thì thôi tôi cũng tiễn anh đi trong cái ngày đi vậy thôi, chứ làm sao tôi theo anh được. Ông rất là buồn. Bà vợ thứ nhất là hỏi bà vợ thứ hai là: hàng ngày tôi cũng o bế gìn giữ cất bà kỹ lưỡng đàng hoàng, bảo vệ tốt đẹp, vậy thôi giờ tôi cũng sắp chết rồi, bà có đi theo tôi không? Bà vợ thứ hai nói là: mặc dù tôi biết ông rất là thương tôi, nhưng mà thiệt ra đó chắc ngày nào ông chết rồi thì tôi sẽ qua tay người khác. Câu này tự giận chết luôn. Rồi tới bà nội thứ ba thì nói hàng ngày chúng ta cũng mặc dầu trong cuộc đời vui buồn có nhau tất cả mọi thứ, nhưng giờ tôi sắp chết rồi á thì bà có theo tôi không? Thì bà vợ thứ ba mới nói rằng mặc dầu á ông chết tôi buồn lắm, nhưng mà tôi chỉ đưa ông ra tới huyệt thôi chứ làm sao theo ông được. Còn cuối cùng còn bà vợ thứ tư, ông chưa bao giờ ông hỏi han quan tâm tới, nhưng mà bà vợ thứ tư tự nói lên một lời: anh yên tâm, anh tới đâu em theo anh tới đó. Như vậy thì qua cái câu chuyện này chúng ta hiểu cái người mà đưa ra câu chuyện muốn gửi gắm chúng ta điều gì. Cái bà vợ đầu tiên là vợ thân xác, chúng ta lo tất cả mọi thứ cho thân xác này, hoặc lạnh ấp nồng mọi thứ, nhưng thân xác này có đi theo được với chúng ta về bên kia thế giới không? Như vậy ngày nào chúng ta chết nó phải ở lại trần gian này chứ. Tất cả mọi thứ mà chúng ta lo bằng mọi cái thủ đoạn, từ ăn uống ngủ nghỉ, tất cả mọi thứ lo tốt nhất, cuối cùng nó trở thành gì? Nó trở thành đất đen, có phải vậy không? Nó trở thành một thân xác hư thối, và nó gửi lại cho cuộc đời trên đất đen. Mà trong mấy chục năm trong cuộc đời chúng ta từng lo cho nó cái gì? Cái gì bổ nhất có phải cho nó không? Cái gì ngon nhất có phải cho nó không? Cái gì hạnh phúc có phải cho nó không? Hoặc lạnh ấp lòng tất cả mọi thứ có phải vì nó không? Ví dụ trời này á, đi ra ngoài dám ở trần đi không? Phải làm gì? Phải coi cái đồ nào ấm nhất, cái đồ nào tốt nhất, len nào mịn nhất, đồ này kia cái nọ tủ vô cho nó chứ. Thì sau khi mà chúng ta qua đời thì sao? Nó cũng ở lại và nó tan rã cho đất. Có ăn kim cương ăn vàng cũng thế thôi. 14 điều răn của Đức Phật có câu đầu tiên gì các vị nhớ không? Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình đó. Mà ngày xưa ít ai hiểu câu này. Tôi có giảng tại Úc Châu cái bài này, tôi chia sẻ phân tích cũng tương đối đầy đủ, các vị có thể tìm nghe lại. Vậy thì một bà vợ đầu tiên là bà vợ thân xác, làm sao có thể đi theo ông được? Bà vợ thứ hai mà bà nói một cái câu rất là tuyệt tình cốc á, là cái bà mà nói câu à, ngày nào chàng chết á thì em qua tay người khác. Đây là cái gì? Đây là tiền bạc sự sản trong cuộc đời. Vậy chứ không qua tay người khác qua ai? Sao theo ông được? Có nhà lầu, có xe hơi, tất cả mọi thứ, thì ngày nào chúng ta qua đời thì ngày đó phải là sở hữu của người khác, có phải vậy không? Như vậy chúng ta có nâng niu, chúng ta có giấu kỹ, chúng ta có đào đấy lết đất, chúng ta chôn, chúng ta có gửi vào trong ở đâu đi chăng nữa thì cũng là của người khác mà thôi. Làm sao giữ được trên bản thân mình được? Mặc dầu đồng tiền đó chúng ta tạo ra bằng mồ hôi nước mắt, đồng tiền đó có thể chúng ta tạo ra bằng xương máu, thậm chí đồng tiền đó có thể tạo ra bằng bao nhiêu ác nghiệp của chúng ta. Tạo ra bằng cách nào không biết, nhưng mà điều quan trọng nhất là cũng rồi để lại cho đời. Bà vợ thứ ba là ai? Bà vợ thứ ba là thương lắm, nhưng mà như thế nào đi chăng nữa thì cũng đưa tới huyệt mà thôi. Chẳng lẽ chết chung như thời tiền sử? Không có đó. Cái thời mà chết chung trong mộ đó là thời này của cái thời kỳ mà gọi là thời cổ. Xin thưa các vị, đó là vợ con thân bằng quyến thuộc của chúng ta đưa tới huyệt thôi, chứ không lẽ đưa tới đâu, chứ không lẽ đưa tới mộ sao đi nữa. Cho nên rồi cuối cùng thương yêu cách mấy cũng đưa tới huyệt là cùng. Chỉ có bà vợ thứ tư là không quan tâm tới, nhưng mà lúc nào chàng đến đâu em theo chàng đến đó. Là gì? Đó là nghiệp lực của mình. Cho nên nói trong cái lời kinh dạy á, là giả từ tất cả ra đi một mình, mang theo vốn nghiệp ba sinh, theo ta như bóng theo hình không buông. Cái từ này rất là hay. Trên cuộc đời này chỉ có nghiệp lực theo ta trong mọi nẻo đường, trong mọi con đường của sáu đạo. Trời, người Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nghiệp lực không bao giờ rời ta như bóng theo hình. Tạo nghiệp nào thì nghiệp dẫn đi bằng con đường đó. Khi giác ngộ được những cái điều này, chúng ta sẽ bớt đi tất cả những điều mà gọi là lo lắng nó hơi dư thừa. Bởi vì bản thân này có lo lắng cách mấy, bằng cả một cái gì đó tạo nghiệp cách mấy, nó cũng phải rời bỏ ta mà thôi. Cái người thủy chung với ta là nghiệp trước của chúng ta. Vì vậy trong cuộc đời hãy cố mà quan tâm đến bà vợ thứ tư một chút xíu. Đừng quá lơ là. Chúng ta lơ là với người chung thủy mình đó thì nguy hiểm lắm. Cho nên người đó là người có thể quyết định cho hạnh phúc khổ đau chúng ta rất là lớn đó. Chúng ta thấy rằng người đó sẽ tạo ra những hoàn cảnh cho chúng ta trong một cái môi trường tương lai đó. Cho nên đó, chúng ta học và tu theo Phật, chúng ta mới hiểu được những cái điều này. Cuộc đời mình mới không có dạy cho chúng ta về điều này. Chư tổ từng dạy cho chúng ta một cái điều là nhất nhật vô thường đạo, phương tri mộng lý nhân, dạng ban giai bất cứ, duy hữu nghiệp tùy thân. Tức là một ngày nào đó cái chết nó đến với chúng ta, tức là sự vô thường đổi thay, và cũng là cái nghĩa, một mặt nào đó của nghĩa là cái chết. Thì ở đây ta mang cái nghĩa là cái chết. Nhất nhật vô thường đạo là một khi cái chết đã xảy ra. Phương tri mộng lý nhân là lúc đó mới hay là giống như là ta là người ở trong mộng. Dạng ban giai bất cứ là tất cả mọi thứ, tiền tài tự sản của cải trong cuộc đời đều không cái gì mang theo được. Dạng ban là chỉ cho các sở hữu vật chất, nhà cửa, tiền tài của chúng ta đó. Giai bất cứ đều không có mang theo được. Duy hữu nghiệp tùy thân, tức là chỉ có bà vợ thứ tư theo chúng ta thôi đó. Đó là chỉ là nghiệp lực theo chúng ta mà thôi. Vậy thì khi hiểu được điều đó thì chúng ta sống trong cuộc đời, chúng ta lo về cái phần thực tế, nhưng bên cạnh đó chúng ta cũng cần phải trải cho mình một con đường đi. Phải hiểu rất rõ là như vậy. 80 năm trên cuộc đời chỉ là một hạt cát trong dòng sinh mạng bất tận mà thôi. Đừng vì 80 năm, 70 năm trong cuộc đời này mà chúng ta phá nát những con đường tương lai còn lại. Đây là việc làm kém thông minh. Cho nên một người học và tu, có một số người cho chúng ta rằng là ngu, là khờ, là không biết gì, cuộc đời nhiều thứ, không ăn không hưởng thế mà để làm những cái điều như vậy, thậm chí ăn chay niệm Phật, thậm chí làm có tiền không lo ăn hưởng, thậm chí lo làm phước bố thí cúng dường vân vân, tất cả cho rằng hành động đó là ngu. Tôi nói thẳng một điều, trên cuộc đời này không có thằng nào ngu hết á. Điều quan trọng nhất ai hiểu như thế nào họ làm như thế đó. Mình hiểu cái cách của mình sẽ làm cách của mình. Người ta hiểu cách của người ta làm theo cách của người ta. Trên cuộc đời tạo được đồng tiền ai cũng mồ hôi và nước mắt, không dạy gì buông ra bằng những cách vô lý. Vậy thì ở đây cái việc hành động của chúng ta, chúng ta sẽ tự gieo lấy và tự chúng ta thọ hưởng lấy. Vậy sự tu tập chuyển hóa phiền não khổ đau này, chúng ta không phải là ngưỡng cầu Đức Phật hay là ai đó linh thiêng để bế đi tất cả những phiền não khổ đau trong đầu của chúng ta, mà tất cả những điều khổ vui này phải do con người chúng ta tự chuyển hóa lấy. Chúng ta không phải tạo tất cả các nghiệp của chúng ta chạy về chùa chúng ta xin Phật để cầu Đức Phật ban cho chúng ta điều gì đó để hết tội. Trong cái việc đó, trong đạo Phật nó có cái chuyện đó. Không phải chúng ta thù ghét sân si tất cả mọi thứ trong đầu rồi cho chúng ta đó lợi lại Phật để cầu Đức Phật đem một cái quyền năng gì đó để lâu tất cả những phiền não, những sân si tật đố ra khỏi đầu chúng ta. Không có cái cách đó. Chúng ta tự tạo ra thì chúng ta phải tự giải quyết lấy. Chúng ta tự cột thì chúng ta phải tự mở mình. Và Đức Phật chỉ là người dạy cho chúng ta cách giải quyết các vấn đề thách thức đó, và chúng ta phải tự mở mà thôi. Cho nên trong các con đường học tu theo lời Phật dạy, chúng ta hiểu rất rõ là tức là tự mình nương tựa vào chính mình, có nghĩa là mọi thứ nó đều phải do chúng ta hành động và nỗ lực. Không ai hành động thế chúng ta. Vậy trong cuộc đời này chúng ta cũng không thể thế ai được điều gì, mà chúng ta chỉ hướng dẫn người đó thôi. Con chúng ta nó hút ma túy, nó rơi vào trong khổ đau chúng ta không thay nó được. Chúng ta chỉ có nhiệm vụ là khuyên nó đừng làm việc đó thôi. Còn nó nghe lời chúng ta nó làm thì có khi nào nó hút mà mình ghiền không? Không. Khuyên nó mà nó không chịu thì nó hút, nó hút nó ghiền nó chịu, vậy thôi. Điều quan trọng nhất là chúng ta chỉ phân tích cho con hiểu đủ mọi vấn đề. Khi con mình sai rơi vào trong luật pháp, luật pháp can thiệp, mình là cha là mẹ cũng không thể chịu trách nhiệm thay được. Ai làm phải chịu, đó là quy luật. Vì vậy khi học được lời Phật dạy, chúng ta sẽ cảm thấy là yên tâm hơn trên cái lộ trình tu học của chúng ta. Và chúng ta rất đáng thương thấy những người đến với tất cả mọi cái niềm tin và thực hiện bằng tín ngưỡng. Điều này trong cái thời kỳ của Đức Phật cũng đã có biết bao nhiêu người đã làm. Những cái người tu theo những hành tà kiến, những cái người đi lại Phật, giống như chúng ta đọc trong kinh Thi Ca La Việt, chúng ta thấy rằng đó là Đức Phật nói cho một cái người cư sĩ của cái đạo khác về cái cách mà lại cái người lại bái lục phương đó, lại bằng cái cách tín ngưỡng. Đức Phật dân cái đó, Đức Phật dạy cái cách này cách kia để mà lại cho đúng. Đức Phật thấy những cái người trầm mình dưới sông dưới nước, nhất là sông Hằng, hỏi để làm gì vậy? Để sập tội, tạo tội trong cuộc đời, nhảy sông tắm cho hết tội, tưởng tội giống như miếng sình dính trên người á. Và thánh đệ tử Đức Phật có một cái vị đó đã từng thấy những người tu tà kiến thế này, tu mà cái cảm giác rằng á là tạo nghiệp chướng, cái dòng sông Hằng là dòng sông linh thiêng á, nhảy dưới tắm cái đó nó được sập tội đó. Thì ở đây có một cái vị đệ tử của Đức Phật nói rằng nếu mà như vậy á, ông tắm như vậy để hết tội để lên chư thiên á, thì con cá con tép con ếch con hến con sò nó ở trong đó nó sẽ lên cõi trời trước ông đó nội. Xin thưa các vị, vậy thì bây giờ cái ngày xưa là cái từng cái chuyện như vậy. Cái mùa này cái mùa lạnh đúng không, thì Ấn Độ cũng lạnh lạnh như thế này, mà các vị thấy trời này á mà mình quấn áo quấn khăn như thế này mình đi ra sông Hằng mình đi chơi á, 4-5 giờ khuya mình xuống mình nhìn để mình đi ngắm sông Hằng á, các vị thấy người ta lũ lượt người ta đi hàng ngàn người, biết đi làm gì không? Đi tắm. Cái trời lạnh tương như vậy đó mà đi xuống dưới sông Hằng tắm, mai mà sao không cảm cúm chết hết không biết nữa. Chứ thật ra họ làm ghê gớm vậy, họ tắm hàng ngàn người, các vị một buổi sáng lạnh cống người mà họ xuống tắm, không hiểu mà họ tin như vậy đó, bằng niềm tin vậy đó. Họ nghĩ rằng họ tắm họ sẽ được phước, họ sẽ tắm họ sẽ được lên trời gì đó, cái việc tất cứ bằng niềm tin của họ như vậy. Cái này từ thời Đức Phật đã có rồi chứ không phải là bây giờ. Thời Đức Phật đã có rồi đó, trong kinh điển của Đức Phật là như là cái ni kệ á, trong ni kệ á là có ghi lại một cái bản mà đối thoại này. Thấy người tắm vậy cái hỏi tắm làm gì vậy, nó tôi tắm cho sạch tội để chúng lên trời. Cho nên cái người này là một người ni đệ tử của Đức Phật có nói rằng nếu mà ông chỉ lâu lâu mới được tắm lần ông sạch tội được lên trời á, lên thiên đàng, thì ông nghĩ rằng con cá con tép con sò hết nó cầm mình nó tắm trong thế này nó lên trời trước ông. Cái này là một cái bài kinh ghi lại rất rõ, tôi đọc tới đây tôi thấy rất là lý thú. Cho nên quan niệm ăn chay của các vị tôi cũng từng nói, các vị quan niệm ăn thiệt sạch để sau bữa ăn được nhiều công đức, thì tôi nói là bọn trâu thành Phật trước chúng ta. Tôi nói đây là một cái điều rất là thật. Cho nên chúng ta không có quan niệm một cách lạc lạc cực đoan như vậy. Tôi đã giảng rất là nhiều trong các bài giảng về ăn chay rồi, tôi không lặp lại, nhưng mà chỉ nhân cái này tôi nói cho các vị hiểu như vậy. Cho nên những cái lý do đó nó không có quan trọng bằng cái hành động thiết thực của chúng ta có ý nghĩa trên cuộc đời. Cho nên các vị ăn rau, các vị làm ông đạo rau, các vị ăn dừa, các vị làm ông đạo dừa, các vị làm ông đạo đó bị được gì cho cuộc đời? Không có được gì, dân gây hiếu kỳ coi như vậy thôi. Chứ được gì giờ? Các vị hỏi coi ăn dừa để làm gì? Mới mốt thành dừa à? Ăn rau mới mốt thành rau à? Đâu có cái lý do đó. Cho nên chúng ta không có cái giá trị gì trong việc đó. Ăn cái gì cũng là ăn. Điều quan trọng nhất là người Phật tử hạn chế ăn tạo nghiệp là tốt rồi. Ăn gì đừng đạo ra quan trái, ăn gì để tình gia nợ máu chúng sinh, hạn chế được nhiêu tốt nhiêu. Phần còn lại tự chuyển hóa tâm sân si, phần còn lại tự bản thân của mình tích cực làm thiện, làm được gì điều tốt trong cuộc đời. Đó là những hành động thiết thực, đừng có tưởng tượng máy móc. Và nếu một cái người Phật tử giác ngộ hiểu được như vậy, chắc chắn cuộc đời các vị sẽ được hạnh phúc bình an dài lâu. Và chúng ta có đầy đủ trí tuệ trên cái lộ trình để làm lợi ích cho chúng ta và lợi ích cho người thân, tốt hơn nữa chúng ta làm lợi ích cho cộng đồng. Trong nội dung bài giảng này, tôi chia sẻ với các vị cái ý như vậy, mong rằng là các Phật tử có một nhận thức, một tư lương đúng đắn hơn để giúp cho mình trên lộ trình tu nhân học Phật, để giúp các vị được hạnh phúc an lạc dài lâu. A Di Đà Phật. Phần còn lại các vị có người nào cần trao đổi gì không?
Con có một câu hỏi xin là vui lòng giải thích cho. Hiện tại bây giờ ở Việt Nam có rất nhiều các tổ đình để hiểu tổ đình cho người dân chung, có những trường hợp mà người ta sắp sửa lâm chung và được ra hội nghị đến hội nghị, đó là cái chuyện thì có thể nghĩ là được phải ra đây không, nhưng có trường hợp những người ta chết đến 4-5 tiếng đồng hồ và ba hội nghị đến hội nghị xong rồi khoảng 8 tiếng hoặc 10 tiếng thì cả cái người bị chết đó phải quay về cái hộ thống cái mặt hồng lên và báo rằng nó tỉnh vừa phát sinh. Thì bây giờ Phật có biết cho theo thầy như vậy có phải là được phát sinh hay không? Và vì có những trường hợp có những người người ta đã cầu đủ nhiều, nhưng mà khi được gọi cho họ có cái họ thứ như vậy thì là gọi là được phát sinh. Thì con xin thầy nhận giải thích cho con. Thầy như vậy.
Cái chuyện này các vị dựa vào một vài yếu tố đó. Các vị nói bản sanh là các vị không có kinh nghiệm về mặt y khoa. Các vị nên nhớ rằng con người sau khi chết khoảng thời gian bao lâu nó rã đông, tức là nó phải tự mềm thôi, tùy nhiệt độ hoàn cảnh đó. Khi mà các vị hộ niệm đó, các vị tăng thêm cái dạng gọi là nhiệt độ trong một cái căn phòng, và vì vậy mức độ rã đông nó phải tương đối nhanh hơn là một căn phòng lạnh. Ở đây là các vị nên hiểu là như vậy. Còn thứ hai nữa là cái việc mình nấu ấm ở nơi nào đó, là cái này ngày xưa chúng ta căn cứ vào bài kệ của thầy Huyền Trang. Ngày Huyền Trang có bài kệ là đảnh thánh nhãn tâm thiên nhân tâm ngạ quỷ phúc bằng tâm tất trái ly diện ngũ cước tâm xuất à. Tức là miếng ấm ở trên đầu là tâm liền cõi thánh hay là giảng sanh, nhãn tâm thiên là ở cõi trời, ở ấm ở mắt ở mặt, nhân tâm là ở là phái sanh vào cõi người là ấm ở vùng tâm là ngực đó, về nhân tâm ngạ quỷ phúc là ấm ở cái bụng á là ngạ quỷ, bàn tâm tách trái ly là ở đầu gối, địa ngục cước tâm xúc là lòng bàn chân. Nhưng mà các vị nên nhớ, trong một hoàn cảnh môi trường và mọi thứ không có can thiệp của thuốc men và y khoa, thì ngày xưa người ta kinh nghiệm với một cái người tu hành như thế. Còn bây giờ can thiệp quá nhiều vào các loại y khoa thuốc men mọi thứ, mọi thứ của chúng ta có được cái gì nó vô nhiều quá chắc vậy là mọi thứ nó không thể mà xác định được về điều đó. Cho nên chúng ta lấy cái cớ đó là cái nó không đúng. Thứ hai nữa đó là các cái việc mà gọi là hồng hào này kia lên, sự thật ra các vị nhớ kỹ rằng khi có nhiệt độ cơ thể nó tự hồng. Các vị nhớ kỹ tại sao người Việt Nam chúng ta hay có người chết thì chúng ta hay để cái đèn, hoặc đèn cầy, hoặc để cái đèn dưới quan tài. Đó là để mà gọi là giảm cái vấn đề về gọi là âm khí, để tăng dương khí. Tức là âm khí thuộc về tử khí đó. Cho nên khi những cái người thân của chúng ta mà chúng ta không dựa vào nhân quả mà dựa vào hiện tượng để nói như vậy, là có rất là nhiều việc sai lầm. Sai lầm do thuốc, sai lầm do môi trường, sai lầm do cái vấn đề tăng nhiệt độ của chúng ta. Chúng ta phải dựa vào tính nhân quả để quyết định cho cái việc tái sinh của người đó. Chúng ta nên nhớ rằng trong một cái môi trường về nhiệt độ khác nhau, con người chúng ta sẽ nóng lạnh và mềm cứng trong cái thời gian khác nhau. Cho nên các vị nhớ kỹ, trong cái bài mà niệm Phật tập yếu của Hòa Thượng Thiền Tâm, Ngài có dặn là cho chúng ta hộ niệm tối đa là 8 tiếng. Có nghĩa là đa phần là tối đa 8 tiếng là thần thức ra khỏi thân, để giúp gieo hạt giống Phật vào trong những giai đoạn cuối cùng, gọi là quân tập vô tình. Thì nếu Ngài nói là lỡ để thời gian lâu mà tay kia nó có cứng, thì cần phải nhúng cái khăn trong cái nước ấm để đắp vào chỗ đó, thì chỗ đó sẽ tự mềm ra. Như vậy thì ở đây do cái mức độ tăng nhiệt độ mà cơ thể nó sẽ mềm. Vì vậy cái mức độ tăng nhiệt của người niệm Phật á, với cái số lượng đông á, tăng nhiệt như vậy, cái mức độ rã đông của cơ thể nó rất là mau. Cho nên các vị đừng dựa vào những cái điều đó mà các vị nói. Do cơ thể ấm lên nó tự rã, và lúc đó á, các vị cảm thấy rằng cái sắc mặt này kia nó hồng, chưa phải đó là điều quan trọng. Thật ra ở tại Mỹ này tôi thấy những người qua đời mặt đâu có mặt ai xấu đâu. Các vị thấy rằng những người qua đời ở tại Mỹ là mặt nào cũng đẹp trên trời á, nó để sẵn đó cho chúng ta coi đó, có bậy gì đâu. Coi mặt này nào xấu, bình thường thấy rất xấu, nhưng mà khi người ta tẩn niệm xong rồi nhìn lại, trời má ta đẹp ghê vậy. Chết đẹp hơn lúc còn sống nữa, đúng không, phải không? Đây là điều mà các vị đừng có quá quan trọng về những điều đó. Lúc trước hô hào nào là phá lợi này kia cái nọ, tiêu ra màu xanh đỏ vàng trắng gì đó, đó là hiệu ứng của hóa chất mà chúng ta không hiểu. Bây giờ dường như mấy cái đó nó biến đổi trời trời rồi. Cho nên tu hành không có chánh kiến mà bằng niềm tin, rồi giờ tiêu bậy bạ để cho những người ta hiểu được những điều đó là tươi mình. Cho nên hộ niệm là điều tốt, nhưng các vị không có khả năng để làm cho một người xa đọa vào ba đường ác để trở nên nhãn tâm cực lạc. Đừng có quan đường, đừng có dệt thêm những chuyện đó để tung quả mù vào cho những người chỉ có niềm tin và tín ngưỡng. Còn chúng ta niệm Phật để tăng thượng duyên cho cái tiếng tin của người đó, tùy vào phúc duyên, thì điều đó chúng ta làm bằng cách tin, bằng niềm tin chúng ta cứ làm, vì nó tốt cho cái xấu. Nhưng đừng có dệt thêm bằng những cái chuyện bậy bạ như vậy là nó không đúng. Ai gì là Phật? Thầy mời chú gì đó.
Con cảm ơn thầy đã dạy cho chúng con trong cái bài chị Hao một chút xíu. Thì chúng con hiểu rằng đó chỉ là một phương tiện chứ không phải là phương pháp. Nhưng mà con không hiểu được theo cái nghĩa đạo ngày hôm nay thầy dạy với con, chúng con là phải tự nâng tự nhờ chúng con. Thì con muốn hỏi nhờ thầy giảng nghĩa cho con. Trong kinh Địa Tạng, Đức Phật Đức Địa Tạng cầm cây đức trượng, có cái đèn lưu ly.
Đức Phật có cái đèn lưu ly mà khi chúng sanh còn ở đâu nữa thì Đức Phật Địa Tạng không chịu nổi.
Thì theo con nghĩ, nếu mà con nghĩ đúng thì thầy lễ con nói thầy cũng có cái điểm để con giải thích với những người khác, là có phải mình nương tựa vào giáo lý của Phật mà cái đèn tin của ngài Địa Tạng là đệ tử đứng trên trí tuệ. Tại vì á, chúng ta dùng những cái giáo pháp của Đức Phật để giải rõ những chuyện đen tối, u uất, phiền não. Nhưng mà vì không có giải quyết những phiền não, cho nên chúng ta không thấy những cái đánh. Cho nên cái nghĩa mà ngài Địa Tạng nguyện ý nghĩa là muốn rằng chúng ta hãy dùng cái những cái gì mà giáo pháp của Phật, dùng cái trí tuệ mà giải tan những phiền não thì chúng ta sẽ thấy được Phật tánh. Cho nên ngài Địa Tạng chưa thành Phật là như vậy.
Thầy đại khái là thầy hiểu nôm na cái ý của chú là như vậy. Thật ra mà nói đó, kinh Địa Tạng á, là chúng ta phải biết rằng kinh này do các tổ Trung Hoa biên soạn. Phong tục tập quán và văn hóa rất là Trung Hoa. Quan niệm về địa ngục trong kinh Địa Tạng cũng địa ngục theo cái cách của Trung Hoa. Cho nên ở đây chúng ta tìm hiểu về điều này rất là kỹ. Bản kinh Địa Tạng tốt chứ không phải là không, có giá trị để giúp người hướng thiện rất là cao. Về tính nhân quả, dạy về vấn đề đạo lý nhân quả rất là quan trọng. Trong kinh Địa Tạng có câu là địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề. Có nghĩa là địa ngục không còn một người nào nữa thì ngài mới nguyện thành Phật. Tức là địa ngục vị không thể bất thành Phật, tức là địa ngục mà còn người nào thì ngài không thể thành Phật. Chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề, có nghĩa là bao giờ độ hết chúng sinh ngài mới giác ngộ quả vị Bồ Đề. Thật ra cái này về mặt sự á, thì nó đúng với tâm nguyện của Bồ Tát là khi nào còn chúng sinh trong cõi đời này sẽ còn những con người giác ngộ để độ cõi trần gian. Còn về mặt lý á, có nghĩa là khi nào trong tâm chúng ta còn chúng sinh thì lúc làm sao giác ngộ được. tâm chúng sinh còn ngự trong lòng thì không thể giác ngộ. Vì vậy chúng sinh độ tận mới phương chứng bồ đề, có nghĩa là khi nào lòng không còn tâm chúng sinh nữa, lúc đó mới tâm giác ngộ, mới là tâm Phật chứ. Vì vậy kinh Kim Cang dạy chúng ta là chín loại chúng sinh mà đưa vào vô như niết bàn thì đó là mới hàng phục kỳ tâm, mới là an trụ tâm. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng chúng sinh trong kinh Kim Cang nói trong chín loài loài noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh, tất cả mọi thứ có tưởng không tưởng, đó là chỉ cho chúng sinh tâm đưa vào được vô dư niết bàn thì lúc đó chúng ta mới điều phục được vọng tâm. Tức là trong kinh Kim Cang có hai câu hỏi quan trọng là làm sao để hàng phục kỳ tâm và làm sao để an trụ tâm. Thì Đức Phật mới nói muốn hàng phục tâm thì phải đưa tất cả các chúng sinh này vào niết bàn. Và muốn trụ tâm thì làm sao? Muốn trụ tâm thì phải trụ vào chỗ không, chỗ vô trụ, tức là chỗ không trụ. Đó là quan niệm Kim Cang. Vậy thì chín loại chúng sinh đó là chỉ cho tất cả những hình thái thanh diệt trong tâm cho điều vi tế nhất. Vì vậy độ tận chúng sinh trong ý nghĩa về mặt lý trong kinh Địa Tạng để mang cái nghĩa rằng bao giờ tâm không động trần nữa, không còn tâm của chúng sinh nữa thì đó là tâm Phật, tâm giác ngộ. Còn hạnh nguyện của Bồ Tát về mặt sự có nghĩa rằng khi nào trong cuộc đời này còn chúng sinh thì còn có giá trị của đạo Phật và còn có những người hành đạo Bồ Tát trong cuộc đời này để giới thiệu đạo Phật độ nãy. Bao giờ khi nào không còn chúng sinh nào cần độ và không còn chúng sinh xa đọa thì lúc đó đạo Phật sẽ không còn giá trị ở thế gian. Cho nên tôi nói rằng trong một cái quyển sách tôi viết về Phật Quốc Ký Sự, tôi có nêu là tôi nói các vị nhớ kỹ trong đời này là giá trị của đạo Phật còn là khi chúng sinh còn đau khổ. Và khi nào chúng sinh không còn đau khổ hoặc không còn một người nào tiếp nhận đạo Phật thì đạo Phật không còn cần thiết để tồn tại ở thế gian. Như vậy thì bác sĩ có giá trị là giá trị với ai? Với bệnh nhân. Nếu cuộc đời này không còn một bệnh nhân thì không cần bác sĩ. Vậy thì cuộc đời này chúng sinh không còn đau khổ thì cần có Đức Phật hay là giáo lý của Đức Phật trên cuộc đời không? Không. Nhưng mà bao giờ chúng sinh hết khổ? Đây là điều vô cùng quan trọng. Cho nên hạnh nguyện của Bồ Tát là hạnh nguyện không cùng. Đây là ý nghĩa rất quan trọng như vậy. Còn sự thật, một chúng sinh đọa vào địa ngục, Phật con ta có ra khỏi được đâu. Cho dù Ngài Địa Tạng Vương, một kỳ liên cũng đâu có bóc được mẹ mình ra khỏi địa ngục đó. Nên nhớ là như vậy. Cho nên đây là điều mà chúng ta nên suy nghĩ về mặt lý sự để chúng ta hiểu rằng hạnh nguyện của Bồ Tát là như thế, mãi mãi còn tồn tại với chúng sinh khổ đau trên cuộc đời và không bao giờ ngừng ngơi nghỉ về cái hạnh nguyện này. Và Bồ Tát từng nguyện là đời cần vui người nguyện làm chim hót, cỏ lá khô cằn người nguyện quá màu xanh, lại nguyện làm hoa khi vườn lạnh chơ cành, nguyện thắp sáng khi đêm dài trăng lặn, là như thế. Như vậy đây là một cái câu được tóm tắt các ý từ kinh Hoa Nghiêm, cái phẩm Phổ Hiền, nói về hạnh nguyện của các vị Bồ Tát độ sanh trong cuộc đời. Như vậy chúng ta hiểu về mặt sự và lý, ý nghĩa nó là như vậy. Hay gì là vậy? Các vị còn có câu hỏi gì không? Không hỏi tôi đi à? Xong rồi là tôi ra tôi đi à? Còn mà không thì thôi, chúng ta khép cái buổi giảng tại đây ha. Thay lời cuối cùng cũng xin chân thành cảm ơn Lưu Sư Trụ Trì, toàn thể chư ni, năm nữ cư sĩ trong ban tổ chức, và xin chân thành cảm ơn tất cả các vị Phật tử đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe trong buổi nói chuyện hôm nay. Chúc các vị thường an lạc và Phật.
Thì những người đó chúng con rất là phan phát và đồng thời Chúng ta tâm nơi